Việc pha tạp bán dẫn có điều khiển với việc phần 7.4 các bán dẫn pha tạp. Việc pha tạp bán dẫn có điều khiển với các tạp chất là phần cơ bản của công nghệ trạng thái rắn. Nguyên tắc chung được thảo luận trong phần C1 của phụ lục C. Các nguyên tử của tinh thể tinh khiết có 4 electron hóa trị. Việc đưa vào các tạp chất ở donor từ nhóm 5 của bảng tuần hoàn làm cho dư electron, trong khi đó các tạp chất acceptor từ nhóm 3 dẫn đến sự thiếu hụt electron. Nó tương đương với sự dư lỗ trống. Pha tạp làm cho dư electron được gọi là loại N, và pha tạp làm cho dư lỗ trống được gọi là loại B. Các phép đo thực nghiệm về bán dẫn pha tạp cho thấy rằng việc đưa vào các tạp chất làm nảy sinh các cơ chế hấp thụ mới và cũng làm nảy sinh cái bờ phản xạ plasma hạt tại điện tự do. Ở đây mục tiêu của chúng ta là giải thích những hiệu ứng này bằng cách áp dụng cái phiên bản được điều chỉnh thích hợp của mô hình hạt tại điện tự do, và bằng cách xét các mức lượng tử được tạo ra bởi các nguyên tử tạp chất. Trong hai phần nhỏ tiếp theo, trước hết chúng ta sẽ xét các hiệu ứng hạt tại điện tự do và sau đó chuyển sang thảo luận sự hấp thụ có liên quan đến các mức tạp chất. Phần 7.4.1 phản xạ và hấp thụ hạt tại điện tự do. Mô hình electron tự do được xây dựng trong phần 7.1 và phần 7.2 có thể được áp dụng cho bán dẫn pha tạp nếu chúng ta thực hiện hai sự điều chỉnh thích hợp. Thứ nhất, chúng ta phải tính đến việc các electron và lỗ trống di chuyển trong vùng dẫn và vùng hóa trị của bán dẫn. Điều này đạt được dễ dàng bằng cách giả sử rằng hạt tại điện có tính chất giống như các hạt với khối lượng hiệu dụng M sao, chứ không phải là khối lượng electron tự do M0. Thứ hai, chúng ta phải nhớ rằng có một cơ chế khác có thể đóng góp vào hàng số điện môi cũng như các hiệu ứng tải điện tự do. Hiệu ứng bổ sung chính mà chúng ta cần xét là sự đóng góp vào độ phân cực do đáp ứng quang học của các electron liên kết. Hai sự điều chỉnh được đề cập ở trên có thể được thực hiện nếu chúng ta viết lại phương trình 7.3 dưới dạng sau. Công thức 7.21, số hạng B order tính đến sự phân cực của các electron liên kết, trong khi đó khối lượng hiệu dụng M sao tính đến cấu trúc vùng của bán dẫn, mật độ hạt tại điện N xuất hiện trong phương trình này là mật độ electron tự do hoặc lỗ trống, là mật độ electron tự do hoặc lỗ trống tự do được tạo ra bởi quá trình pha tạp. Chú ý rằng dấu của các điện tích triệt tiêu vì vậy chữ khác nhau. Duy nhất giữa electron và lỗ trống trong phương pháp này là khối lượng là ở khối lượng hiệu dụng được sử dụng. Các hiệu ứng hạt tại điện tự do pha tạp đáng chú ý nhất trong vùng phổ 5-30 micromet. Ở đây bình thường chúng ta sẽ hy vọng rằng bán dẫn trong suốt, hoàn toàn trong suốt, bởi vì giá trị của epsilon abt mà chúng ta dùng trong phương trình 721 là giá trị được đo trong vùng phổ trong suốt bên dưới bờ hấp thụ liên vùng. Giá trị này đã biết từ chiết xuất của bán dẫn không hoa tạp epsilon OBT bằng N bình, xem phần 1.24 với K bằng 0 bên dưới bờ hấp thụ. Phương trình 721 cho chúng ta biết rằng sự phụ thuộc tần số của hằng số điện môi là công thức 722. Điều này có thể được viết là công thức 723 với tần số plasma omega B được cho bởi công thức 724. Chúng ta đã viết hằng số điện môi theo cách này để tạo ra mối liên hệ với mô hình Rule một cách rõ ràng. Sự khác nhau giữa tần số plasma đối với bán dẫn được cho trong phương trình 724 và đối với bán dẫn được cho trong phương trình 76 là chúng ta phải thay M0 bằng M sao, và chúng ta đã đưa vào các hằng số điện môi không cộng hưởng để tính đến sự phân cực nền của các electron liên kết. Nếu chúng ta giả sử rằng hệ tắc dần yếu thì chúng ta có thể bỏ qua hệ số tắc dần trong phương trình 723. Do đó điều này cho thấy rằng epsilon r âm ở bên dưới omega b và dương ở các tần số cao. Vì thế chúng ta hy vọng sẽ quan sát được các bờ phản xạ plasma ở omega b ngay khi chúng ta đã thấy trong các kim loại, bởi vì mật độ hạt tử điện lớn hơn nhiều trong kim loại, bờ plasma xuất hiện tại các tần số trong vùng phổ hồng ngoại. Tuyên đoán này được xác nhận bởi các dữ liệu phản xạ hồng ngoại. Hình 7.7 biểu diễn hệ số phản xạ đo được của INSB loại N như một hàm theo mật độ electron bỏ phụ cơ bản ở năng lượng vùng cấm của INSB xuất hiện ở 6 mm, trong khi đó bờ hấp thụ phonon nằm ở khoảng 50 mm. Vì thế chúng ta hy vọng rằng INSB tinh khiết nó sẽ trong suốt trong khoảng 16 được biểu diễn, và nó có phổ phản xạ không có sắc nét. Thay vào đó, dữ liệu được biểu diễn dữ liệu cho thấy cái bờ phản xạ rất là rõ. Nó dịch chuyển sang vùng bước sóng ngắn khi mật độ electron tăng, phù hợp với phương trình 724. Một tính chất lý thú của dữ liệu là nó bằng 0, là giá trị 0 trong phổ phản xạ ở bước sóng ngay bên dưới bờ plasma. Điều này xuất hiện tại các tần số được cho bởi xem bài tập 7.8 công thức 7.25. Bằng cách khớp công thức này với các dữ liệu khối lượng hiệu dụng của INSB có thể được xác định. Xem bài tập 7.9 tại các tần số trên omega b, sự hiện diện của các hạt tử điện tự do dẫn đến sự hấp thụ của ánh sáng. Hiệu ứng này được gọi là hấp thụ hạt tử điện tự do và có thể được quan sát trong vùng phổ hồng ngoại gần bên dưới bờ hấp thụ cơ bản ở khe năng lượng. Ở đây bán dẫn sẽ bình thường là sẽ trong suốt. Để thấy được hiệu ứng này nảy sinh như thế nào, chúng ta tách hằng số điện môi được cho trong phương trình 723 thành các phần thực và phần ảo của nó. Do đó chúng ta có công thức 726 và 727. Ở đây chúng ta đã thực hiện một phép thế bình thường tô trừ 1 cho gamma trong một bán dẫn thông thường với tô gần bằng 10 mũ trừ 13 giây ở nhiệt độ phòng. Thì cái sự phép gần đúng này là phép gần đúng này có thể thực hiện. Phép gần đúng này là hợp lý. Omega tô lớn hơn rất nhiều so với 1 tại các tần số trong vùng hồng ngoại gần. Hơn nữa, số hạng hạt tải điện tự do trong epsilon r sẽ nhỏ. Do đó chúng ta có thể giả sử epsilon 1 gần bằng epsilon OBT và epsilon 2 nhỏ hơn rất nhiều epsilon 1. Trong những điều kiện này, chúng ta tìm nghiệm của phương trình 1.22 và 1.23 với n bằng căn của epsilon OBT và k bằng epsilon 2 trên 2n. Điều này cho phép chúng ta suy ra hệ số hấp thụ dùng phương trình 1.16. Kết quả là công thức 728. Điều này cho thấy rằng hấp thụ hạt tải điện tự do tỷ lệ với mật độ hạt tải điện và sẽ thay đổi theo tần số omega trừ 2. Dữ liệu thực nghiệm trên một số lượng lớn các mẫu pha tạp loại N dẫn đến kết luận rằng alpha free carrier tỷ lệ với omega mũ beta, ở đây beta nằm trong khoảng từ 2 đến 3. Sự lệch của beta so với giá trị được tiên đoán 2 là do cái một số sai sót trong giả thiết của chúng ta rằng tô không phụ thuộc vào omega để thấy tại sao điều này là quan trọng. Chúng ta minh họa quá trình vật lý xuất hiện trong sự hấp thụ hoặc tải điện tự do trong hình 7.8. Hình nó biểu diễn vùng dẫn của bán dẫn loại N, nó được làm đầy đến mức Fermi, được xác định bởi mật độ hạt tải điện tự do hấp thụ của photon kích thích một electron từ trạng thái bị chiếm bên dưới mức Fermi đến mức không bị chiếm trên EF. Photon chỉ có động lượng rất nhỏ so với electron và do đó không thể thay đổi động lượng của electron đáng kể được. Hiển nhiên từ hình 7.8 hiển nhiên chúng ta thấy rằng sự quá trình tán xạ phải xuất hiện để bảo toàn năng lượng trong quá trình. Vì thế sự hấp thụ phải tỷ lệ với tốc độ tán xạ 1/tô, phù hợp với tuyên đoán của phương trình 728. Cơ chế có thể đóng góp vào quá trình bảo toàn động lượng trong sự hấp thụ hoặc tải điện tự do bao gồm sự tán xạ phonon và sự tán xạ từ các tạp chất ion hóa ở đằng sau, để lại phía sau bởi giải phóng các electron tự do từ các tạp chất của chúng. Việc xác định tính chất của tất cả các quá trình tán xạ khả dĩ rất đơn giản, với thời gian tán xạ không phụ thuộc tần số tô được suy ra từ sự dẫn điện một chiều. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi các dữ liệu thực nghiệm không chính xác cho thấy sự phụ thuộc vào omega mũ trừ 2 phản xạ và hấp thụ hoặc tải điện tự do của các bán dẫn loại B có thể được mô hình hóa bằng phương pháp tương tự như phương pháp được phát triển ở đây. Đối với các mẫu loại N, sự thay đổi duy nhất phải được thực hiện là khối lượng hiệu dụng được sử dụng trong tính toán. Vì thế chúng ta hy vọng rằng tất cả các kết quả chính sẽ đúng, miễn là chúng ta tính đến việc thời gian tán xạ đối với lỗ trống không nhất thiết là bằng với electron. Tuy nhiên các mẫu loại B cũng cho thấy các hiệu ứng khác có liên quan với các hạt tải điện tự do. Nó được thảo luận bên dưới. Hình 7.9 biểu diễn vùng hóa trị của bán dẫn 3-4 loại B. Đây là cái phiên bản ở quy mô rộng hơn của sơ đồ cấu trúc vùng được cho trước đây trong hình 3.5, ngoại trừ rằng bây giờ có thêm các trạng thái không lấp đầy gần cao bằng không do sự pha tạp loại B. Dịch chuyển quang học có thể xảy ra ở những nơi mà electron được đưa từ trạng thái không bị chiếm dưới EF trong vùng lỗ trống nhẹ sang trạng thái trống trong vùng lỗ trống nặng bên trên EF. Đây được gọi là hấp thụ vùng liên hóa trị. Dịch chuyển vùng liên hóa trị khác có thể xảy ra trong đó một electron được đưa từ vùng split up sang hoặc là vùng lỗ trống nhẹ hoặc là vùng lỗ trống nặng. Khoản năng lượng mà dịch chuyển này xuất hiện có thể được tính từ các khối lượng hiệu dụng, mật độ pha tạp và năng lượng vùng split up. Xem bài tập 7.12. Sự hấp thụ xuất hiện ở vùng ngoại và có thể là một quá trình mạnh do không có sự kiện tán xạ nào là cần thiết để bảo toàn động lượng. Phần 7.4.2 hấp thụ pha tạp. Việc pha tạp bán dẫn loại N với các nguyên tử donor đưa vào một chuỗi các mức hydro ngay bên dưới vùng dẫn. Các trạng thái lượng tử hóa này được gọi là các mức Dunor như được minh họa trong sơ đồ trong hình 7.10. Các mức pha tạp làm nảy sinh hai cơ chế hấp thụ mới cùng với bất kỳ hạt tải điện tự do nào được thảo luận trong các phần trước. Nếu trạng thái Dunor bị chiếm thì nó sẽ có thể hấp thụ các photon bằng cách kích thích electron giữa các mức như được minh họa trong hình 7.10a. Mà khác, nếu các trạng thái trống thì nó sẽ có thể hấp thụ ánh sáng bằng cách kích thích các electron từ vùng hóa trị sang các trạng thái Dunor như được minh họa trong hình 7.10b. Trước hết, chúng ta xét các dịch chuyển giữa các mức Dunor được minh họa trong hình 7.10a. Để một quá trình như thế xuất hiện, các mức Dunor phải được chiếm. Điều này sẽ đúng tại các nhiệt độ thấp khi có cái năng lượng nhiệt, khi có sự thiếu hụt năng lượng nhiệt để đưa các electron từ mức Dunor vào vùng dẫn. Tần số của các dịch chuyển mức Dunor có thể được tính nếu năng lượng của các trạng thái tạp chất đã biết. Trong mô hình đơn giản nhất, chúng ta giả sử rằng electron được giải các electron đưa vào trong tinh thể và sau đó nó bị hút về phía các nguyên tử tạp chất mang điện dương. Các electron và tạp chất ion hóa hình thành các hệ hydro liên kết với nhau bởi các lực hút Coulomb lẫn nhau. Trong phép gần đúng mực nhất, chúng ta có thể dùng công thức Bohr, miễn là chúng ta sử dụng khối lượng hiệu dụng m sao 2 cho khối lượng electron tự do m không, và chúng ta cũng kể đến hằng số điện môi epsilon r đối với bán dẫn. Vì thế năng lượng của mức Dunor END sẽ là công thức 729. Ở đây RH là số Rebus Hero 13.6 electron và N là số nguyên. Tại các nhiệt độ thấp, chúng ta có thể giả sử rằng tất cả các electron từ các Dunor sẽ ở mức pha tạp trạng thái cơ bản N=1. Do đó dịch chuyển quang học có thể xảy ra ở những chỗ mà electron được đưa từ mức Dunor cao hơn hoặc được đưa đến mức Dunor cao hơn hoặc vào vùng dẫn do sự hấp thụ một photon hình 7.10 minh họa hai dịch chuyển khả dĩ loại này, trong đó electron được đưa các mức Dunor N=2 hoặc N=3. Các dịch chuyển này nảy sinh các vạch hấp thụ tương tự với chuỗi Lyman Hero với tần số được cho bởi công thức 7.30. Ở đây N là số lượng tử của các mức tạp chất cuối cùng. Nếu chúng ta đưa giá trị điển hình vào phương trình 7.30 thì chúng ta tìm được năng lượng photon nằm trong khoảng 0.01 đến 0.1 electronvolt. Điều này có nghĩa rằng dịch chuyển xuất hiện trong vùng phổ hồng ngoại. Hình 7.11 cho thấy cái phổ hấp thụ của silic loại N ở nhiệt độ heli lỏng. Cái mẫu được pha tạp với phốt pho ở mật độ 1.2 × 10^20 m³ và hấp thụ tương ứng với các dịch chuyển electron kích thích từ cái mức N=1 đến các mức cao hơn. Theo ngôn ngữ của vật lý nguyên tử, đây là dịch chuyển 1SNB. Các dịch chuyển này hội tụ ở N cao của năng lượng ion hóa Dunor của photon trong silic, nó là 45 MeV. Hổ được biểu diễn trong hình 7.11 thực sự phức tạp hơn phương trình 7.30 dự đoán. Thực sự nó bao gồm hai chuỗi dịch chuyển. Nó được đặt tên hoặc là NB0 hoặc là NB-. Chuỗi NB0 tuân theo phương trình 7.30 rất tốt, nhưng các dịch chuyển NB-, có các sự phụ thuộc tần số khác nhau. Sự phức tạp này là do tính bất đẳng hướng của khối lượng hiệu dụng của silic. Sự phụ thuộc tần số của hai chuỗi có thể được mô hình hóa bằng cách quy cho số hiệu dụng khác nhau là do các số hiệu dụng reverse khác nhau đối với các trạng thái không và cộng trừ. Xem bài tập 7.13. Bây giờ chúng ta check một cách ngắn gọn cơ chế hấp thụ được biểu diễn trong hình 7.10b. Các dịch chuyển này có thể được quan sát tại các nhiệt độ khi mức donor bị chiếm một phần do kích thích nhiệt của electron vào trong vùng dẫn. Quá trình do đó quá trình hấp thụ có thể xuất hiện ở những nơi mà electron bị kích thích từ đỉnh của vùng hóa trị đến mức donor rỗng. Các dịch chuyển mức vùng hóa trị sang donor xuất hiện ở năng lượng photon ngay bên dưới năng lượng vùng cấm array với ngưỡng được cho bởi array trừ E1D. Tuy nhiên các dịch chuyển có khuynh hướng bị mở rộng thành các dải liên tục ở do các hiệu ứng nhiệt và do việc các dịch chuyển có thể xảy ra từ toàn bộ vùng trạng thái trong vùng hóa trị. Vì thế dịch chuyển tạp chất gây ra sự nhòe của bờ hấp thụ dốc đứng ở khe năng lượng được tìm thấy trong bán dẫn tinh khiết.